Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin nhanh tối ngày thứ Bảy 4 tháng 10 bao gồm một số sự kiện chính. Dân biểu Andrew Hastie giải thích lý do từ chức khỏi hàng ghế đầu của phe đối lập. Lời kêu gọi Israel trả tự do cho các nhân viên cứu trợ đang bị giam giữ. Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bão Masmo, cơn bão thứ 11. Và tin thể thao đội Melbourne Storm đang chuẩn bị cho trận chung kết bóng bầu dục vào tối mai gặp Brisbane Broncos. Và sau đây là bản tin chi tiết. Dân biểu đảng tự do ông Andrew Hastie cho biết quyết định rút lui khỏi hàng ngũ lãnh đạo của đảng không phải là một phần trong nỗ lực thay thế lãnh đạo phe đối lập Susan Lee. Ông Hastie giải thích rằng quyết định này là phản ứng trước một bức thư từ bà Lee, trong đó nêu rõ vai trò người phát ngôn đối lập về nội vụ của ông sẽ không cho phép ông đóng vai trò chính trong việc định hình chính sách nhập cư của đảng. Ông Hastie nói, tôi nhận được một bức thư từ lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee, nêu rõ kỳ vọng của bà đối với tôi trong vai trò là bộ trưởng đối lập về nội vụ. Trong thư bà nói rằng, tôi sẽ không được dẫn dắt phản ứng của chúng tôi về vấn đề nhập cư, cũng như là không tham gia xây dựng chính sách trong liên minh. Do đó, tôi quyết định rằng bản thân tôi không thể nào tiếp tục phục vụ trong nội các của phe đối lập. Tôi đã thông báo quyết định này cho bà ấy và cuộc trò chuyện diễn ra rất thân thiện, đầy tôn trọng. Mặc dù có tin đồn cho rằng việc ông rút lui là dấu hiệu của một thách thức vị trí lãnh đạo, nhưng ông Hattie đã phủ nhận điều đó và khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho các quan điểm của mình từ hàng ghế sau trong Quốc hội. Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã chính thức yêu cầu chính quyền Israel cho tiếp cận lãnh sự đối với những nhân viên nhân đạo Úc đã bị bắt giữ trên một tàu viện trợ, đồng thời yêu cầu thông tin chi tiết về việc họ bị giam giữ. Gia đình của những người bị giam giữ cho biết Bộ Ngoại giao và Thương mại vẫn chưa xác nhận được số người Úc bị Israel bắt giữ sau vụ chặn tàu. Những người Úc tham gia viện trợ nhân đạo nằm trong số hàng trăm người được cho là đã bị Israel bắt khi đang cố gắng đưa viện trợ đến Gaza bằng đường biển. Đảng Xanh và đại diện của đoàn tàu viện trợ cáo buộc Bộ Ngoại giao Úc đã từ chối liên lạc với gia đình của các nạn nhân, một điều mà bộ này đã phủ nhận. Thượng nghị sĩ Marin Fakruchi của Đảng Xanh đã kêu gọi chính phủ Albanese phải hành động khẩn cấp để bảo đảm là những người Úc bị bắt được thả ngay lập tức. Bà Fakruchi nói, chính phủ lao động cần xem việc bảo vệ an toàn cho công dân Úc hiện đang bị Israel bắt giữ là ưu tiên khẩn cấp. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Úc cho biết họ đang hỗ trợ 5 công dân Úc đã được xác nhận đang bị Israel bắt giữ. Bộ cũng cho biết đang tìm cách xác minh thông tin về người Úc thứ 6 và đã yêu cầu Israel tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm an toàn và đối xử nhân đạo với những người liên quan. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đề xuất triển khai quân đội cùng với quân đội của Hoa Kỳ nếu Tổng thống Donald Trump cử quân đến hỗ trợ kế hoạch hòa bình tại Gaza. Phát biểu trước hàng trăm người hâm mộ đang vẫy cờ Colombia và cờ Palestine, ông Petro đã bất ngờ bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch của ông Trump. Đây là một bước ngoặt đáng chú ý từ một vị lãnh đạo trước đó đã thường chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Petro nói, việc ném bom phải chấm dứt. Tôi đồng ý với ông Trump và đã nói với ông ấy rằng nếu ông cần cử quân đội Mỹ đến đó thì tôi cũng sẽ cử quân đội Colombia và chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau. Lòng tự hào không thể nào được dương cao nếu cái giá phải trả là sinh mạng của con người. Mặc dù vậy thì ông Petro vẫn giữ lập trường phản đối các hành động quân sự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại dải Gaza. Chuyển sang tin Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc Hoa Kỳ đang tìm cách lật đổ chính phủ của ông khi chính quyền của Tổng thống Trump mở rộng chiến dịch chống các băng đảng ma túy. Phát biểu tại một sự kiện cùng các đại sứ và lãnh đạo khu vực tại Caracas vào hôm thứ Sáu, ông Maduro nói rằng Hoa Kỳ đang đe dọa Venezuela hàng ngày. Ông Maduro nói Venezuela sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ đế quốc nào, cho dù là đế quốc đó mạnh đến như thế nào, tên gọi của đế quốc đó là gì, và chúng tôi sẽ dạy cho đế quốc đó một bài học về đạo đức, đạo lý và chính trị trong những năm tới, như là họ đáng phải nhận. Ông đã không bình luận trực tiếp về cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ nhằm vào một con thuyền ở vùng biển Caribe khiến 4 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth, đã cáo buộc rằng con thuyền này chở ma túy và gọi những người thiệt mạng là khủng bố ma túy. Tuy nhiên, các đồng minh của Venezuela, bao gồm Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã gọi vụ tấn công này là hành động gây hấn và cho rằng không có thành viên băng đảng nào trên thuyền. Chuyển sang tin Việt Nam, chính quyền và người dân đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với cơn bão Matmo. Đây là cơn bão thứ 11 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão Matmo đã mạnh lên cấp 11 và đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự kiến từ tối mai, cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bão có thể đạt cường độ cấp 13 khi áp sát đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó suy yếu dần khi vào vịnh Bắc Bộ và đi vào đất liền của Việt Nam. Cơn bão Matmo đến chỉ một tuần sau khi cơn bão Buloy đã tàn phá miền Trung của Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 51 người thiệt mạng, 14 người mất tích. Chuyển sang tin thể thao trong môn bóng bầu dục, đội Melbourne Storm đang chuẩn bị cho trận chung kết thứ 11 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ray Bellamy, trong khi đội Brisbane Broncos hy vọng sẽ chấm dứt cơn khát chức vô địch kéo dài 19 năm tại Sydney. Ngôi sao của Brisbane là Rhys Walsh được xem là nhân tố quyết định trong trận chung kết và Bellamy sẽ cố gắng ngăn chặn anh bằng hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Walsh được đánh giá là cầu thủ nguy hiểm nhất của giải, đã tạo nên những pha bóng quyết định trong các trận thắng Canberra và Penrith và hy vọng sẽ tiếp tục làm được điều đó trong trận đấu tối mai Chủ nhật ngày 5 tháng 10. Thưa quý vị, tiếp theo là điểm tin trong tuần. An ninh đã được tăng cường tại các giáo đường Do Thái trên khắp Anh Quốc. Sau vụ tấn công chết người tại thành phố Manchester ở miền Bắc, cảnh sát Greater Manchester xác nhận một kẻ tấn công đã lái xe lao vào đám đông bên ngoài một giáo đường, sau đó dùng dao đâm nhiều người, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng trong một vụ khủng bố diễn ra vào ngày linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo đảm an ninh cho cộng đồng Do Thái tại Anh. Ông cho biết điều đó bắt đầu bằng việc tăng cường sự hiện diện rõ rệt của cảnh sát. Cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng kẻ chịu trách nhiệm là một công dân Anh 35 tuổi, gốc Syria. 3 nghi phạm khác là 2 người đàn ông độ tuổi 30 và một phụ nữ ngoài 60 tuổi hiện đang bị giam giữ và bị thẩm vấn bởi vì tình nghi liên quan đến việc tổ chức, chuẩn bị và kích động các hành động khủng bố. Ở một diễn biến khác, cựu đại sứ Úc tại Israel cho biết đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza phụ thuộc vào việc nhóm khủng bố Hamas đồng ý chấp nhận sự chấm dứt, đồng ý chấp thuận, chấm dứt hoạt động. Kế hoạch hòa bình bao gồm 20 điểm do Hoa Kỳ công bố, bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho các con tin và tù nhân của cả hai bên và chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Tuy nhiên, kế hoạch cũng bao gồm những điều kiện đã từng bị cả hai bên từ chối, trong đó có việc Israel phải rút hoàn toàn khỏi Gaza trước khi Hamas trả tự do cho các con tin còn lại. Liên quan đến y tế, người dân Úc có thể mất cơ hội tiếp cận các loại thuốc cứu mạng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố kế hoạch giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ. Ông Trump đã ký sắc lệnh hồi tháng 5 yêu cầu các hãng dược phẩm Mỹ giảm giá thuốc trước ngày 29 tháng 9 và nay xác nhận hãng Pfizer đã đồng ý giảm giá một số loại thuốc theo một thỏa thuận mới.
Pfizer has agreed to provide some of their most popular current medications to all consumers at heavily discounted.
Ông Donald Trump nói, Pfizer đã đồng ý cung cấp một số loại thuốc phổ biến nhất của họ với mức giá chiết khấu mạnh từ 50% cho đến thậm chí là 100%, và đó là giá giảm so với giá gốc. Một số còn giảm hơn nữa. Những loại thuốc này sẽ bán trực tiếp qua một website do chính phủ điều hành. Giám đốc điều hành của Medicine Australia, bà Elizabeth De Summer, cho biết kế hoạch này có thể khiến cho các công ty dược không muốn bán thuốc tại Úc nếu mà thị phần tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi mức thuế 100% với thuốc có thương hiệu hoặc là bằng sáng chế cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.